Còn bây giờ không có chia tay chia mất, đã trở về cái tánh rồi, cái tánh nó không có bị thấu cái này phân chia nữa, cho nên làm gì còn tánh nghe nữa. Mà bây giờ trở về tánh Phật hoàn toàn, và thế thì con làm thế nào để con phá? Thế bây giờ gọi là tận thức, thì thế nào gọi là tận thức? Lấy búa đập hay làm nào tận thức? Nghĩa là tỉnh ra, tới đây là hoàn toàn, coi gọi như là gỡ được cái xấu căn. Nhớ ở trong Lăng Nghiêm mình học về cái gỡ cái mối kết, tới là gỡ xong được xấu căn, gỡ được kết xấu mối kết ra, thế gọi là tập thức. Thế cho nên siêu thoát là không có còn căn nữa, không có còn mắt tai mũi lưỡi thân ý nữa, gỡ là nó rồi, không có bị. Bây giờ dùng bằng cái chân tâm bát nhã thật sự của mình, chứ không sống với cái mắt tai mũi lưỡi nữa. Tới đây nó phá xong được sáu căn, gỡ được sáu mối kết và một ở cả căn. Ở trong Lăng Nghiêm nó giảng, con nhớ không? Thế gỡ xong được căn như thế, tỉnh hoàn toàn thì gọi là tập thức.
Cái chỗ kết định là đã gỡ được sáu cái mối kết chưa thầy?
Đấy, thế là kết định là mình gỡ xong rồi, chiếu kiến ngũ uẩn giai không rồi.
Còn ngay tận thức là siêu thoát mà trừ, là nghĩa là ngày nhắc lại thôi.
Tới đây cái câu kết định này là tới đây thức tấm tận, là kết định. Cái đó là thức tấm thức tận,
là gỡ được cái sáu cái mối kết đó rồi đó.
Xong rồi, gỡ sáu kết thì không còn căn nữa. Không còn căn nữa thì đâu có mắt tai mũi lưỡi gì nữa. Không có nữa, cho nên bây giờ chỉ còn có cái tánh Phật thôi.
Tức là cái câu mà nay tận thức là siêu thoát mà trừ, có nghĩa là nhắc lại
hết. Nhắc lại cái câu trên. Thế bởi vì thức là vọng giác, vọng giác ảnh vốn không có tự thể, thì do điên đảo mà khởi thôi, cho nên chỉ cần tỉnh ra là hết. Thế cho nên gọi tên cái thức tâm ấy, nó là vọng tưởng hư vô điên đảo vi tế tinh tưởng. Thôi thì nhân tiện cũng nhận cái nghĩa cái câu này nó là cái gì, coi như đây là mình chiếu kiến năm quần đều không xong rồi đấy. Thì vậy là nhận nghĩa cái câu này là gì, cũng đặt nốt cái quyển này xong rồi đấy. Rồi vọng tưởng là cái màng lưới. Thế họ lại gọi cái thức ấm mình nó là cái màng lưới, mà nó lại hư vô điên đảo. Thầy hãy nhận nó là cái màng lưới đó. Con chỉ cho thầy cái thức ấm nó sao lại gọi nó là cái màng lưới. Vọng tâm của chúng mình bây giờ đây này, mà sao gọi nó là cái màng lưới?
Cái màng lưới
thật ra chúng mình không biết chừng nào mà giảng đâu. Thầy lấy lời tổ ra thôi. Các ông tổ mình hay thật chứ không phải. Ông Phật ông nói mà các ông tổ mới hiểu được, chứ bọn chúng mình chẳng biết chừng nào mà giảng. Tổ Giao Quang này giảng bằng bốn cái chữ minh ký ức kỳ là thế nào? Anh nhớ không? Thầy vẫn thường đem cái câu ấy ra, nhưng mà đó là tổ phát minh ra, chứ thầy những như thầy cũng không bao giờ thầy tìm được. Tổ giảng bằng cái nghĩa minh ký ức trì đó, thì bây giờ con nhớ rồi, con mới giảng lại, con đang thấy đấy, tai nghe rõ, mũi ngửi lưỡi nếm thân xúc, ý biết phải trái, có phải sáng không? Cho nên gọi là minh. Thế rồi minh rồi ký. Những cái gì mình thấy đây ấy, nó không vứt ngay đi, nó ghi, mình nó ký. Thế rồi thì sao? Mỗi khi cần ấy, thì nó hiện ra là ức. Thế rồi khi tôi không cần nữa thì cái bóng ảnh ấy, tôi lại xếp, không biết xếp nó vào chỗ nào, nhưng mà xếp thì rồi. Thế gọi là trì. Đến ngày mai tôi cần ấy, tôi lại nhớ ra. Đấy. Đấy, thế cho nên như bé này, nó thấy chùa Dược Sư, mắt thấy, tai nghe các công việc sống ở chùa Dược Sư, đến mai nó rời Bắc. Đấy, thì những cái này nó thấy, những cái thấy nó nghe đây, nó đâu có quên, nó vẫn nhớ. Khi cần nói chuyện đến chùa dược sư ấy, thì mọi việc nó lại hiện hết cả ra. À, thế rồi khi nó vải mải, nó làm việc ở ngoài Bắc, thì tự nhiên những cái này, những cái hình ảnh này nó xếp đâu không biết, nhưng mà nó chẳng thấy đâu nữa. Nhưng mà mỗi khi nó cần, nó nhớ tới ấy, thì những cái hình ảnh nó lại hiện ra. Vậy là những cái hình ảnh nó vẫn ở trong tạng thức. Đấy, cái tạng thức mình nó có cái khả năng minh ký ức trì như thế. Cho nên tất cả những cái lời nói của con, những cái việc làm của con, hay những cái mình thấy, mình nghe, nó hiện tại nó đang ở trong tạng thức của con hết. Có cái gì mất không? Thế cho nên tạng thức của mình nó như cái màng lưới, nó chứa đủ hết những cái thấy, nghe, ngửi, nếm. Từ bé đến giờ, nào bố, nào mẹ, nào anh, nào em, nào cãi nhau, nào khen, nào chê, nó có quên cái gì không? Đấy, nó thành một cái màng lưới. Cái tạng thức của mình nó thành như một cái màng lưới. Đây gọi là vọng tưởng. Mình không nhìn thấy, nhưng mà nó có. Đấy. Mà những cái mà con thấy, con nghe đây, nó thật hay nó giả? Thế cho nên hư vô, cho nên điên đảo. Thì nó vốn thì cũng có chỗ Phật gọi nó là cái kho, cho nên Phật gọi là thức tạng, Phật gọi là A Lợi Gia. Những cái khi nói chuyện đến cái kho ấy, thì Phật nói gọi nó là cái kho. Còn đây ấy, Phật gọi nó là cái màng lưới để cho mình thấy cái điên đảo, cái hư vọng mà chúng mình bị chằng chịt những cái này ở trong tạng thức. Toàn là những cái không mà mình sống ở trong cái màng lưới này, cho nên nào yêu, nào ghét, nào giận, nào hờn, cả mấy tháng trời không quên. À, bởi vì cái màng lưới này, cô mắc ở trong cái màng lưới này, cô ra làm sao được? Chỉ cái người tỉnh ra thì mới phá được những cái hư vọng này thôi. Cho nên nó là cái vọng tưởng, nó toàn là cái hư vô. Thế mà cứ ghi cho như là thật, là đúng đấy. Đúng như thế, phải như thế đấy. Cho nên Phật gọi là điên đảo. Điên là lộn ngược. Đã điên lại còn đảo nữa. Cái chữ điên, chữ nho, người ta biết cái đầu, cái chữ thủ là cái đầu lộn ngược suốt. Thế nhưng mà nó vi tế vô cùng. Cái máy cassette rồi các cô thâu vào, thâu băng xong rồi nghe à. Đấy, thâu vào rồi lại nhả ra âm thanh, phải không? Nhưng mà nó chỉ làm được một cái việc ấy mà cô còn phải bấm, còn phải nút, cô còn phải điện, cô còn phải chăm thứ. Chứ đằng này có phải bấm, phải nút gì đó mà đâu vào đấy. Tôi nhớ cái nó hiện như ra, xong rồi nó tắt, tự nó xếp đi. Không tốn tiền mua pin, không lôi thôi gì cả. Mình có một cái máy tuyệt diệu như thế mà không biết dùng. Mà cái đá này nó còn bị phá đi. Cái máy tuyệt diệu.
Tưởng thầy có nghĩa là nó là cái màn lưới mà nó chằng chịt những cái vọng tưởng của mình. Cái ý của nó là vậy đó.
Chằng những cái vọng, tất cả những cái cô thấy, cô nghe, cô ngửi, cô nếm, thật xấu căng. Nó đều thâu hết. Mà rồi thì nhân quả là từ bé cho đến nhớ, mà thế nó đều thâu hết ở trong tạng thức của cô. Mà thật ra ấy là từ kiếp này sang kiếp khác nó vẫn còn giữ. Cho nên những người ta được túc mệnh mông, người ta túc mệnh linh, người ta thấy những cái kiếp từ bao quá khứ của người ta. Tức là bởi vì nó còn đấy. Thì khi nào tu được đến như thế này thì tỉnh ra thì nó mới hết cái việc, mình mới hết cái đan lưới này thôi. Và bây giờ là chúng mình toàn là những cái anh đang đan lưới, đem những cái hư vô, những cái điên đảo này mà đan dệt lại thành một cái màng lưới để chằng chịt kiếp này kiếp khác ở trong đó. Mà nó là cái tinh, tuy nó là cái tưởng đấy, nhưng mà tinh tưởng chứ không gọi là vọng tưởng. Thì sao ấy nhỉ? Chính là cái tánh Phật. Cái tâm của mình bây giờ mê thì gọi là vọng tâm, nhưng mà tỉnh ra thì chính là tánh Phật. Đây nó là cái tinh, gọi là tinh túy, tinh vi. Tiếp
còn trong khu hữu của thức ấm.
Cần nhắc cái câu này thật là
thức ấm.
Nghĩa là chưa phá xong được năm ấm.
Còn
trong
khu hữu của thức ấm.
Mình còn bị cái màng lưới, những cái hư vọng như thế nó chi phối. Thế vì thế cho nên những người mà chưa phá xong được cái thức ấm thì có nhiều vị làm sao?
Nó
tức là những vị ở trong đạo Phật là nói các vị A-la-hán với lại các vị duyên giác thì là nội giáo. Còn những các vị ngoại giáo thì gọi là ngoại đạo. Đấy, các vị A-la-hán với lại các vị duyên giác của chúng mình tu tới đây rồi mà không chưa chịu tiến lên để thành Phật. Nhưng mà các ngài cũng học Phật pháp, vì vậy cho nên rốt ráo rồi các ngài cũng sẽ quy về vô sở đắc, tức là được cái những cái bát nhã, được cái bát nhã giải thoát.
Thầy cho con hỏi, khi mà các ngài mà tu tới phá hết cái năm ấm này là đó là thầy chứng được tới sơ trụ. Thì bây giờ thầy nếu mà muốn lên tới thập trụ
thập hành thập hồi hướng,
thì mình cứ việc mình an trụ vào cái chân tâm mình thì cứ như thế mình tiến lên thôi thầy.
Không có ngài phải vào sinh tử hiện thân vào các loài để độ chúng sanh tu lục độ vạn hạnh chứ.
Tức là tới cái thập trụ này là phải đi
phải đi khắp các nơi để vì thế rồi mới thành Phật được.
Công phu mà mình phá năm ấm là cái thời gian đó là công phu là mình an định tánh Phật.
Để mình trở về cái tánh Phật của mình.
Dạ.
Khi trở về được tánh Phật của mình rồi thì lúc giờ đi khắp chúng các đường nào sanh tử độ chúng sanh tu lục độ vạn hạnh. Rồi mới thành Phật. Nghĩa là sanh thập địa rồi mới chứng cái dự giác.
Nhưng mà ý con muốn hỏi là tới cái thời gian mà thật trụ đó này, tức là coi như là mình đã trụ ở tánh Phật rồi thì ở cái thời gian đó là con phải đi vào sanh tử.
Thì rồi từ nay tha hồ biến hóa, tha hồ độ chúng sanh đi khắp mười phương. Các ngài nhập định thế này, các ngài hiện biết bao nhiêu thân đi một lúc.
Còn nếu như tới cái giai đoạn đó mà cứ an định hoài thì nó không tiến được hả thầy?
Nếu an định hoài thì các cụ thì xong rồi an định hoài thì thấy chắc các ngài không qua bao giờ các ngài an định hoài rồi. Vì người ta đã tới cái trình độ này là cái trình độ mà các ngài phá xong được năm ấm rồi thì các ngài không có còn bị những cái vô minh nó che nữa. Cho nên các ngài đi độ chúng sanh bao giờ mà vị nào mà ngồi chỗ nữa, thì trừ các vị mà chưa phá xong được cái thức ấm thì các vị a la hán ấy mới phá xong cái hành ấm ấy thì nhập niết bàn. Thì những các vị ấy ở đây ấy, trong bộ lăng nghiêm là Phật trách bắt buộc các ngài phải trở về để độ chúng sanh. Vị giáo tức là các vị a la hán nhà mình với lại duyên giác thì rồi rốt ráo các ngài cũng quy vô sở đắc. Quy vô sở đắc tức là vào cái bát nhã.
Nay các vị thấy có thì các vị mọi việc làm tư quý nhưng đã gọi là mọi thì ít gì
thì tới câu tới đấy nghĩa là sao đây là nhờ sự cô tuệ giác câu vừa hỏi đấy. Những vị thấy mình tu tới đây cho là ta đã tu đắc đạo rồi. Thì đấy đáng lẽ là thật sẽ quy vô sở đắc, tới đây mới thấy là mình không được gì cả. Bởi vì bản tánh của mình là tánh bát nhã rồi. Chỉ vì mê cho nên mình phải tu. Tu tới đây mới là hết cái mê, chứ không phải là mình đã được một cái gì mới. Cho nên chính ra là không là quy vô sở đắc. Tới đây là thấy được là mình coi như là bản tánh của mình xưa nay vẫn là tánh Phật. Thấy tất cả cái tánh của tất cả chúng sanh bản chất nó vốn là Phật. Thế là quy vô sở đắc. Thế mà bây giờ lại thấy rằng tôi tu tôi đã đắc đạo. Thế là đấy thấy mình có sở đắc. Cho nên mình đặc biệt mình đã có cái gì hay hơn. Đấy, cho nên đây ví như là mộng được vàng. tôi tu tôi đã đắc đạo, thì đó là mộng. Tại làm sao mình đắc đạo mà bảo mình là mộng? Thì cũng như đêm qua mình ngủ thấy, bây giờ mình tỉnh dậy, mình không có được cái gì là mới đâu. Đấy. Thế cho nên nếu mà mình còn thấy là mình được thì cũng an hãy mà nằm ở trong mộng. Thế thấy mình đắc đạo thì cũng như người mộng được vàng. Tiếp. Có được cái gì đâu. Đấy. Mà những cái vị như thế thì trái viên thông bội niết bàn. Nếu con nhớ những cái câu này là lời ở trong kinh Phật của các vị đó. Tại thế nào là trái viên thông? Tâm bản tánh của mình, chính cái chân tâm bản tánh của mình và tất cả chúng sanh đồng thể với Phật. Mà bây giờ mình lại thấy là mình đắc đạo, mình được một cái gì mới, còn những người kia là chưa đắc đạo. Như thế là mình đã nhận được cái tánh viên thông chưa? Chưa thật tỉnh. Cho nên là ông còn trái cái tánh viên thông. Thì tức là ông gì? Thế nào là mất nhân địa? Nhân địa là mất thế nào? Cái nhân, cái chỗ tu nhân của mình. Cái chỗ tu nhân của mình ấy, là mình đã nắm được cái tánh Phật của mình nó ở khắp pháp giới. Phải không? Và tất cả chúng sanh đều có tánh Phật. Mình có tin chắc rằng hai cái đứa này nó đang có cái thấy, nó đang có cái biết. Vậy là nó đang có tánh Phật như mình. Nó chính là ông Phật. Mình có tin chắc nó là Phật. Mà bây giờ nó mê. Cho nên mình mới tận tình, mình lo, mình giác tỉnh cho nó. Đấy. Chứ còn nếu mà mình cứ nghĩ nó là con chó thì mặc kệ ta, nó cho là chó thì thôi, để yên phận nó là chó. Nhưng mà mình thấy rõ ràng nó là Phật. Mà bây giờ nó mê như vậy, cho nên mình mới tận tình lo, mình giúp nó để nó tỉnh cho ra. Thế thì đó là cái chỗ tu nhân của mình. Mình giúp cho chúng sanh để nó trở về, nó thành Phật. Có phải là cái chỗ tu nhân của mình không? Mà bây giờ mình không có cái chỗ tu nhân ấy, có phải là mình mất cái nhân định không? Thế cho nên mình không nhận được ra cái tánh bình đẳng thường trụ của tất cả chúng sanh thì là mình mất cái nhân địa, mất cái chỗ tu nhân của mình. Thế thế rồi gì nữa? Đã mất cái nhân thì anh còn cái quả không? Thế cho nên anh cũng bội. Cái người mà đã mất cái chỗ tu nhân, không có ra độ chúng sanh để giúp cho nó trở về cái thành Phật, thì đấy mình mất cái chỗ nhân địa tu hành, thì tức là mình xoay lưng lại với cái niết bàn của mình, cái tánh Phật của mình. Đã. Vì vậy cho nên mình mất, không tu thì không tu nhân thì làm sao có quả. Tiếp.
Thầy, như vậy trái viên thông là mất nhân địa ở đây có nghĩa là nói là các vị rồi, nói về các vị nhị thừa đó thầy, hay là ở đây nói về cái chỗ là do bởi vì con cứ bởi vì con thấy là con có cái chỗ đắc.
Đây chính là giải nghĩa cái, giải nhờ cái câu của tuổi giác vừa mới hỏi với tôi, rằng nếu các vị tu tới đây phá xong năm ấm rồi, các vị cứ ngồi đấy, các vị không tiến lên nữa, có phải cô vừa mới hỏi thầy đấy không? Đấy, cái đấy giải nhờ cô cái câu ấy. Nếu mà cô không tiến nữa thì cô mất cái nhân địa, cô trái viên thông, cô mất nhân địa. Mà cô đã trái viên thông, cô mất nhân địa thì cô mất luôn cả cái niết bàn là cái quả địa. Đây là Phật của những cái vị ấy. Vì nữa.
Vị thừa đoạn hoặc thù chúng thành không có đoạn, chỉ vị vĩnh tắc ở hóa thành.
Nghĩa là thế nào? Thế nào là phá xong kiến hoặc tu hoặc? Tức là phá được cái thấy sai. Mà con vừa nói đó, phá cả cái gì?
Tư hoặc
là cái gì? Cái suy nghĩ sai là cái gì? Suy nghĩ sai của con, cái tư hoặc của con chính là những cái tham, cái sân, cái mạn nghi tà kiến, tất cả những cái lầm mê của chúng mình đó, nó ngủ ở trong tạng thức. Bởi vì các ngài cái định lực mạnh lắm cho nên nó không hề tỏ lộ ra, nhưng mà thật nó vẫn ngủ ngầm ở trong tạng thức mình. Đấy. Thì những các vị nhị thừa này các ngài đoạn được sạch những cái rồi, Thế cho nên các ngài không bị đọa lạc. Còn những các vị khác ấy, các vị thánh khác ấy, cũng như các bên đạo Gia Tô, bên đạo này, bên đạo khác, người ta cũng tu, người ta cũng tới ở những chỗ này, nhưng mà người ta không có tu theo các vị nhị thừa, cho nên ta không có đoạn những các cái lậu tập đấy, ta không có đoạn sạch được, thì những người ấy phải đọa lạc. Ừ, thế nào là vĩnh tắc ở hóa thành? Cho nên tiếp cái hóa thành mình cứ ở nó có còn không? Cái thành người ta hóa, người ta biến ra một cái hóa thành để cho mình nghỉ. Nhưng mà nếu mình cứ muốn ở lì mà người ta đi thì cái hóa thành nó còn không? Thì là ngài định bí cái gì đấy, bí cái gì đấy? Thế sao lại bảo cái này vĩnh tắc ở hóa thành? Cái này vĩnh tắc nghĩa là cái này vĩnh viễn bế tắc, mà sao ở, sao lại gọi là ở hóa thành? Đây, thế sao lại ví với cái chuyện hóa thành? Ai hóa ra cái thành này để cho cái ngài bị bế tắc ở trong đó? Đấy, thì cái đường tu hành cũng như nhà nước người ta mở ra trường tiểu học, trường trung học và trường đại học. Thế ở những cái làng ở nhà quê ấy, thì chỉ có nguyên cái trường tiểu học và thế là khi những mấy cái chú bé nhà quê đó, thì khi học hết cái tiểu học đấy thì coi như mình nhất giỏi nhất làng rồi, là mình nhất rồi. Thế đấy, thế nếu mà cứ đứng ở lại cái trường ấy, thế là cho là mình đầy đủ rồi, thì cái vị ấy vững tắc ở hóa thành. Bởi vì cái chương trình học ấy thì là do cái ông bộ trưởng bộ giáo dục cao mới đặt ra đi, chứ có phải là đến đấy là cái người giỏi nhất thế giới đâu. Thế nhưng mà mình ở nhà quê mình không biết, thì mình tới học đến cái trình độ ấy mình cho là mình đủ rồi, tôi đã học hết trường làng rồi, tôi đủ rồi. Thế nếu mà bây giờ mà bảo anh tiến nữa, anh không chịu tiến, thì anh vững tắc ở cái trường làng đó, là cái chương trình giáo dục đấy là do ông bộ trưởng ông đặt ra, chứ đâu có phải Phật. Thế cho nên là vững tắc, gọi là vững tắc ở hóa thành. Cái chương trình tu học của chúng mình cũng thấy có tiểu thừa, có trung thừa, có đại thừa. Thế mình mới tu hết tiểu thừa thì mình cứ lì ở đấy, thì là anh vĩnh tắc ở hóa thành, nghĩa là Đức Phật đặt ra cái chương trình cho mình học dần dần lên mà thôi, chứ không phải là sự thật. Không phải thật anh đã học giỏi nhất thế giới. Tiếp.
Còn tu các tâm đến thành chánh giác, chú xét duyên nhân thì có hai nơi.
Rồi cái đoạn này nói cái gì đây?
Trong học từ nhãn quán thạch, một tay lên thành tư trụ, tư gian không từ chứng.
Đấy. Tiền thông hoặc, tức là đọa được những cái mê hoặc. Thông là thông thường, đọa được những cái mê hoặc thông thường về trước. Về trước đây, tức là trước cái khi mà mãn được cái quán hạnh. Cái quán hạnh này tức là cái chiếu kiến năm uẩn là không đó. Đấy. Thế là ngài đọa được hết những các cái mê hoặc thông thường ấy, thì ngài phá xong được năm ấm. Đấy. Thì ngài làm gì? Ngài được sơ trụ. Thế nhưng mà trung gian không có thủ chứng. Thế nào gọi là không thủ chứng? Thủ chứng, bây giờ lấy cái thí dụ, ví dụ như chúng mình đi học ở nhà trường đó, có những người mà người ta thủ chứng, thì ví với những người người ta học từng lớp. Các em nó học lớp 1, xong nó lên lớp 2. Đấy, thế là nó chứng được cái lớp 1, xong nó chứng được cái lớp 2, rồi nó lên lớp 3, rồi nó lên lớp 4. Khi nó lên mỗi lớp là có thầy giáo kiểm soát bắt thi cái trình độ của nó đúng với mỗi lớp 1, nó mới được vào lớp 1. Trình độ của nó đúng cái lớp 2, nó mới được lên lớp 2. Đó. Đến cái lớp 10 nó cũng lại học thi như thế, cứ đi đến lớp nào là có thầy giáo kiểm soát, nó phải thi, nó phải cái sức học nó tương đương đúng cái lớp ấy, nó mới được lên lớp trực tiếp. Đó là thông thường thì như vậy. À, thấy cái ấy, nhà chùa mình tu ấy, thì gọi là thủ chứng. Đấy, thủ chứng tức là tôi chứng quả từ sơ địa, à, sơ tín này, rồi tôi lên đến tín thứ hai, rồi tôi lên đến tín thứ ba. Những các cái ngôi ấy là tôi chứng từng ngôi một, như là các em nó đi từng lớp một. Thế thì đấy là thông thường thì như thế, thì gọi là thủ chứng. Còn đây cái ông này ông không thủ chứng, ông ấy gọi là ông tu viên đốn, ông không thủ chứng. Thì cũng như là chúng ta bây giờ ở ngoài đời có những người, người ta phải đi làm đi ăn các công việc, người ta đâu có vào từng lớp được. Nhưng mà đến cái ngày thi tú tài người ta thi, mà nếu người ta lỗ thì người ta cũng gọi là ông tú. Thế nhưng mà thật ra là không biết là người ta là trong cái lúc chưa thi tú tài, chưa biết ông có thật là tú tài không, thì cái trình độ ấy mập mờ, không biết là ông ở lớp 7 hay ông ở lớp 6 hay ông ở lớp 8. Có thể là ông học giỏi lắm, nhưng mà cũng có thể ông già mờ. Thế thì cái các vị viên thông này cũng thế. Khi mà các vị ở viên thông này coi như cái người tu mà không, cái người không có học ở trong lớp, từng lớp, không có thứ lớp. Người ta cứ ở học riêng của người ta ở bên ngoài, rồi người ta giỏi, rồi người ta đi thi, người ta cũng đỗ thi tài. Thế cho nên người ta lên thẳng sơ trụ, nhưng mà trung gian không có thủ chứng. Không biết thầy nói cái vụ có rõ không? Thì đó là cái ngôi thứ nhất, như là trước chiếu kiến được năm uẩn là không, cho nên bây giờ được sơ trụ. Thế rồi đến khi được sơ trụ rồi là làm gì? Đó, thì cái vị này người ta tu cái lối tự bay lên nhanh như thế, cũng như học trò đó. Đấy, như bây giờ các vị tu đến cái trình độ tú tài và sơ trụ là cụ độ tú tài. Tú tài rồi ấy, xong rồi ấy, anh không cần phải học lớp cử nhân số 1, số 2, số 3. Anh không đi dần từng lớp, mà anh học một mình riêng ở bên ngoài, rồi anh làm luận án, anh lên thẳng tiến sĩ, anh đỗ tiến sĩ. Thế thì ở ngoài cũng có những vị ấy, nhưng mà nếu anh đỗ thì anh mới là anh tiến sĩ. Còn nếu anh không đỗ, anh chưa có bằng tiến sĩ, thì cái trình độ của anh ấy nó vẫn mập mờ, nó không minh bạch, cho nên gọi là không thủ chứng. Thủ chứng tức là học có thầy, có chương trình, mà có minh bạch từng lớp, đi từng bước. Ở đây những các vị tu viên đốn ấy, thì người ta đu tu nhanh, ta đi thẳng lên. Thế mà Phật nơi viên nhân luôn liệt nhiều ngôi, vì mắt Phật để con giảng cái đoạn này, nốt cái đoạn này. Thế này cũng như bây giờ đây, cái người mà đi bộ từ đây về Sài Gòn, mà nếu mà đi bộ thì phải đi từng bước một chứ gì, cho nên phải đi từ ở Đà Lạt mà về đến Sài Gòn là phải đi qua Tùng Nghĩa này, rồi từ Tùng Nghĩa về đến Phú An của mình nè, rồi tới Phú An của mình rồi phải đến Di Linh nè, rồi tới Di Linh rồi đi qua đến đâu nữa,
Bảo Lộc
nè, rồi gì nữa, Định Quán nè. Đấy, nó đi từng ga một rồi mới tới Sài Gòn. Đấy, thì cũng như là người tu đạo Phật này ấy, phải đi 10 ngôi tín, rồi tiến lên 10 ngôi trụ, rồi tiến lên 10 ngôi hạnh, rồi 10 ngôi hồi hướng, rồi 10 ngôi địa, rồi mới đến ngôi Phật. Đấy, chính ra thì thế. Thế nhưng mà bây giờ đây ấy, chỉ có hai nơi thôi. Cái vị này ta đi nhanh, ta đi máy bay. Ta đi máy bay thì chỉ có một cái sân bay ở Đà Lạt. Không ạ? Ta đến một cái sân bay ở Đà Lạt. Đấy, ví dụ như ta đi ra thẳng Bắc. Đấy. Thì cô, nếu mà cô đi đất, cô đi bộ, thì cô phải đi như tôi vừa mới tính. Rồi về tới Sài Gòn. rồi cô còn đi Ba Nơ Ga, Phan Thiết, Phan Giang, Quy Nhơn, Bình Định, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Tô Ram, rồi cô ra qua Huế, rồi cô mới lên Nghệ An, Thanh Hóa, rồi cô mới ra Bắc. Đấy thì cô phải đi thật nặng 54 thôi. Và thế còn đằng này cô đi máy bay, cô đi máy bay thì cô chỉ đi có hai nước. Cô từ cái sân ga ở Đà Lạt, cô đến Đà Nẵng đậu một cái. Ngày xưa thì tôi ra đi ra Bắc là phải đậu ở Đà Nẵng, hay là bây giờ gọi là cái gì, có phải không? Ngày xưa gọi là tôi ra, bây giờ gọi là Nha Trang à? Có Nha Trang à? Đấy thì có đậu một cái nơi ấy, một cái đậu nữa, thế rồi ra thẳng đến sân bay ở ngoài Bắc. Ta đi chỉ có hai nấc thôi, nói là hai nấc nhưng mà thật ra cái máy bay có phải đi suốt từ đây ra Bắc, có phải đi một lối không? Tuy nói là có hai nấc nhưng mà thật ra phải đi qua Tùng Nghĩa, phải đi qua Phú An, phải đi qua Phú Huế, phải đi qua, cũng phải đi qua hết cả. Thế thì thế nhưng mà cái người đi máy bay thì chỉ tính là có hai ga thôi. Nhưng mà mắt Phật thì mắt cái anh nào nó tinh, nó có ống nhòm nó có à, cái máy bay của cô Thiện Tâm đã tới cái chỗ này à, đi qua Phú An rồi à, tới Định Quán rồi à, đi qua Huế rồi. Đó là cái người ta tinh mắt, ta có cái ống nhòm, ta ngó theo dõi cái máy bay thì người ta thấy rõ được cái máy bay đi từng nơi nào, mà đã đến đâu người ta thấy rõ. Cái đây thấy mắt Phật thì ngài thấy, tuy là cái ông này ông ấy tiến rất nhanh nhưng mà Phật vẫn trông thấy tắc bạch ông đã tới ngôi nào. Là những cái dự cái chúng mình là phải phá bây giờ cái tiền thông hoặc đây là kiến hoặc tư hoặc, còn cái hậu biệt hoặc đây là cái trần xa hoặc đây vô minh hoặc. Cứu cánh là thế nào? Tức là giải thoát được. Đầy cái phước cứu cánh tức là thành Phật rồi đấy. Thành Phật thì mình đầy đủ, cho nên mới bảo là diệu trang nghiêm hải và cái biển phước đức trang nghiêm của Đức Phật. Khi mà mình được đầy đủ phước đức như Phật thì khi ấy là mình giải thoát được hết phiền não chướng nghiệp chướng báo chướng, có cái gì là coi như giải thoát hết, cho nên gọi là giải thoát đức. Phân tiết ích lợi của Phật trên đấy là được cái phước của Phật cứu cánh. Và bây giờ đây là về trí cũng viên mãn. Tiếp thành Phật nó phải đủ ba, phải có giải thoát đức, bát nhã đức và thoát thân đức. Thế thì đây là người ta tách được cả Đức Quán Thế Âm ngày tu tới đây là ngày đủ cả ba phần đấy. Đủ phần trên đấy là giải thoát đức đấy. Ngài đầy đủ cái phước đức của ông Phật, cho nên gọi là giải thoát đức. Thế rồi ngài đủ cái trí tuệ của Phật thì gọi là bát nhã đức. Cho đến cái thứ ba con nói tiếp. Thế tức là thế hợp với tức là ngài nhận được cái pháp thân bản lai vốn có của ngài mà tất cả chúng sanh đều sẵn đủ. Tức là cái giải thoát đức với cái bát nhã đức, hai cái này là phải tu, tức là tu phước và tu trí để tu mà thành. Mà sau khi đủ viên mãn cái phước trí rồi thì mình được cái pháp thân đức. Thì cái pháp thân đức này là gì? Thì tin được cái tánh Phật của mình, biết là mình có cái tánh Phật, y vào cái tánh Phật hiện tại của mình đây mình đang có, tức là cái trí hiểu biết hiện tại của mình đấy. Đó. Thế mà mình khởi cái tu, thế mà mình tu đến lúc đủ giải thoát đức, đủ bát nhã đức rồi thì mình trở về làm sao? Khế hợp với tánh. tức là mình y vào cái tâm địa hiện tiền của mình đây mình tu. Rồi đến lúc mình được, mình tu đến thành Phật ấy, thì tức là mình được cái gì? Trở về cái tâm của mình mà thôi. Nhưng mà chỉ có điều là cái tâm hiện tại của mình đây ấy, thì nó đầy những mê, nó cho là nó thu lưu ở trong cái thân này. Còn ngày mai mà mình nhận được cái tâm của cái tâm, vẫn cái tâm này, nó về tâm nào khác, nhưng mà mình biết rằng nó ở khắp pháp giới, mà nó sáng suốt, nó đầy phước đức, thế nó không có những cái mê lầm như thế này nữa. Nhưng mà mình dùng cái tâm để tu, mà để chứng, cũng chứng cái tâm mình mà thôi, chứ không có khác. Nhưng mà mình lọc được thật tất cả những mê lầm, và mình tu được bao nhiêu những cái tánh đức. Đó. Nhưng mà chung quy là mình nhận được cái chân tâm bản thánh của mình, nó ở khắp cả pháp giới, cũng vẫn được trở về với cái tâm hiện tại này thôi. Nhưng mà cái tâm hiện tại thì mình lầm, mình tưởng nó khu khu ở trong cái thân này, đến cái khi ấy mình sẽ thấy nó ở khắp pháp giới, cho nên gọi là viên đốn, viên mãn. Thì các ngài dạy cái gì? Thừa là thế nào? Kính mà vâng theo thì làm sao, tại làm sao? Để nghe đánh câu hỏi, tại làm sao đấy, cái con đường giải thoát rõ ràng như vậy mà chúng, tại làm sao chúng ta lại chẳng cung kính vâng theo để tự lợi cho bản thân mình và lợi ích cho mọi người hay sao? Thì rất là cái câu kết này hỏi, sau khi trình bày cái đường lối tu để thành Phật. Thế thì vậy thì tóm lại là chúng các ngài tu thế nào? Thứ nhất là chiếu soi năm uẩn đều không. Đấy, chiếu soi năm uẩn đều không nghĩa là nó thật không đối với ngài. Cái sắc ấm nó thật không, ngài nhìn thấy hết pháp giới. Cái thọ ấm nó thật không, ngài không còn lãnh thọ cái cảnh nào bên ngoài nữa. Cái tưởng ấm nó thật không, cái tâm của ngài nó như tấm gương ấy, ngủ không chiêm bao mà tỉnh không khởi niệm nữa. Đấy. Cái hành ấm nó thật không, nó không có thể đưa ngài đi vào những các cái làm các loài sâu, loài bò, loài người có cái sự tái sanh nữa, mà cho tới cái thức ấm nó cũng phải thật không, nghĩa là ngài hoàn toàn bây giờ ngài là chủ, không những là một cái thân cá nhân mà ngài chủ khắp cả pháp giới, ngài thành Phật. Thế đấy, thế gọi như thế mới gọi là chiếu kiến năm uẩn là không. Thế rồi nhận được cái chân tâm bản tánh của mình, nó đã thoát ly được năm cái từng lớp ngục tù này, y theo cái chân tâm bản tánh. Lúc bây giờ ngài mới phá, ngài tu thêm nữa, trước nữa là tự giác, sau nữa là giác tha, đổ hết cả chúng sanh mà ngài thành Phật. Thì cái con đường tu nó như vậy, minh bạch như thế. Thì Tây Tổ mới hỏi chúng ta là tại làm sao mình là cái kẻ u tối, chịu trăm thứ khó khăn, ở trong cái nguy hiểm sanh tử thế này, mà cái đường lối Phật bạch rõ ràng như vậy, tại làm sao mình không cung kính vâng theo để tự cứu lấy thân mình và giúp lợi cho mọi người. Thầy sở dĩ cho con đọc cái bài này là để cho con hiểu được cái nghĩa chữ chiếu kiến năm uẩn đều không. Vậy thì bây giờ thế nào, có tiếp tục học được bài Bát Nhã Tâm Kinh nữa không? Khó nhất là cái chiếu kiến năm uẩn đều không ấy, thì con đã giảng cho bọn mình rồi, cho nên chúng mình coi như là cái phần khó nhất đã nhận được rồi. Bây giờ chúng ta tiếp. Để gì? Thế là đoạn mở đầu trong một bài thì nó có, nó chia là mấy ba phần, cũng như chúng mình làm bài ở nhà trường đấy. Cái đoạn thứ nhất là chúng mình học hôm qua đó. Cái đoạn thứ nhất là ngày quán tự tại, ngày thực hành phát bát nhã chiếu soi năm uẩn đều không. Cái đoạn này coi như mở bài, mở đề ở nhà trường mình gọi là cái gì, mở bài hay mở đề hay cái gì, mở bài. Thế rồi từ chữ này xá lợi tử mà cho tới cái chỗ vô sở đắc, nói về chánh tông, cái chánh tông của Bát Nhã. Thế rồi còn từ cái chỗ Bồ Tát, mà Bồ Tát với lại ba đời chư Phật, hai cái đoạn đó là phần lưu thông của bộ của bản kinh. Còn cái đoạn dưới là nói về mật giáo, trên là hiền giáo, chỗ đoạn dưới cùng này thì tức là về mật giáo, về thần chú. Chúng ta tuy là cái phần mở bài đấy, nhưng mà là tổng quát cái ý nghĩa, nó lại là phần quan hệ nhất, chạy về cái chỗ chiếu kiến năm uẩn đều không. Năm uẩn là gì và chiếu kiến thế nào để nó thành không, thì cái phần ấy ngày hôm qua mình đã tổ học lời tổ Giao Quang đã giải nghĩa rồi. Cái phần này khó nhất thì coi như đã xong. Bây giờ con đọc tiếp, thiện tâm con đọc tiếp cái phần chánh tâm này khá lợi tử. Tất cả cái đoạn này là chánh tâm, tức là cái tâm yếu, cái sự tu hành then chốt của cái giáo phái Bát Nhã. Thì bây giờ chúng ta nhận, con đọc lại cái đoạn sắc chẳng khác không. Đây tức là cái chữ sắc ấy, là nêu biểu tổng quát tất cả cái vọng, cái đời sanh tử, chúng ta gọi là tục, thế tục rồi. Học về tục đế tức nói về cái thế tục, tức là cái thần vọng. Mà chữ không ấy, là nói về cái tánh Bát Nhã, là nói về phần chân. Tức là cái đoạn này là dùng đối đãi để so sánh cái phần vọng và phần chân, thế nào là vọng, thế nào là chân. Cho nên nói sắc chẳng khác không, thế là hai thứ đối đãi nhau. Sắc là thế tục và thế gian là vọng, còn không là chân không, là phần về cái phần chân lý. Để đem hai cái đối đãi với nhau để so sánh, thì ở đây nói sắc chẳng khác không, thì nói về phần thế tục đây dùng cái chữ sắc. Rồi ở dưới lại nói thọ tưởng hành thức cũng đều như thế, tức là nói về năm ấm năm tuần. Thế là đây không nói dài rộng như bộ Lăng Nghiêm mình, mà bởi vì đây là cái tâm yếu và cái tóm tắt, cho nên dùng năm uẩn và nêu biểu tất cả cuộc đời thế tục của chúng mình, tức là cái phần vọng, phần hy vọng. Thế thì đây lấy năm uẩn làm cái nêu biểu tất cả, mà thật năm uẩn là tóm tắt tất cả cái cuộc đời thế tục của mình, cái cuộc đời hư vọng của sanh tử. Thế thì về cái năm uẩn, cái phần thế tục ấy, chúng ta nhận năm uẩn là những gì thì con nhắc lại. Con nhớ rằng đây là chúng mình học về tâm yếu, tức là toát yếu, lấy cái then chốt thôi. Chứ mà khi mình tu ấy, thì mình phải tỉ mỉ, kỹ lưỡng, quán từng tí từng việc một. Nhưng về phần sắc thì cũng có hai phần, là gì nhỉ? Nội sắc, tức là cái thân mình là chánh báo. Mà ngoại sắc ấy, thì tức là cái gì? Cái phần y báo. Đó là nói về chánh đái và y đái của chúng ta. Đây là nói cái chữ sắc, một chữ sắc là nếu cả chánh đái cả y đái. chánh báo thì lại có kia là mấy nhỉ? Sáu mắt thì lại đấy sáu căn, thế mà y báo cũng chia làm sáu là những gì nhỉ? Đấy, thế cho nên khi mà con tu thì con phải quan sát từng cái một. Thế cho nên phần sắc thì có hai phần là chánh báo và y báo. Chánh báo cũng có sáu, y báo cũng có sáu. Khi con quán thì con quán từng cái,